Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hôm nay thứ năm, ngày 7 tháng 12 năm 2006, tuần 1 mùa vọng. Tin mừng sự sống đến với chúng ta theo thứ tự như sau. Trước hết, phụng vụ lời Chúa theo sách Tiên tri Isaiah và Phúc âm Thánh Matthew. Phần sống thánh chứng nhân, mẹ Maria vô nhiễm nguyền tội, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị chia sẻ về mẹ vô nhiễm. Sau cùng, giáo hội hiện thế, Đức Thánh Cha Tông Du Thổ Nhĩ Kỳ, phương cách hợp tác giữa Kitô giáo và Hồi giáo là đối thoại và tôn trọng nhau. Trước hết, tin mừng sự sống từ phụng vụ lời Chúa theo sách Tiên tri Isaiah, đoạn 26 câu 1 đến câu 6. Sách Isaiah ghi lại lời tiên báo về ngày đó đất Juda sẽ ca hát về Chúa, làm nó lên một thành trì vững chắc cho dân tộc nào biết tin tưởng vào Chúa, là tảng đá muôn đời sẽ triệt hạ các thành cao nơi kẻ bần cùng. Phúc âm Thánh Matthew đoạn 7 câu 21 và câu 24 đến câu 27. Phúc âm Thánh Matthew ghi lại lời Chúa Giêsu dạy các môn đệ về điều kiện để có thể vào nước Thiên Chúa là phải làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Ở chỗ khôn ngoan thực hành lời của người là đá vững chắc.
Ý chính của lời Chúa qua các bài thánh kinh do giáo hội cố ý chọn đọc và sắp xếp cho phụng vụ thánh lễ của riêng ngày hôm nay được chứa đựng trong nội dung của bài phúc âm. Đó là đường lối chắc chắn là thực hành lời Chúa để có thể vào nước của Ngài. Thật vậy, Chúa Giêsu là lời đã hóa thành nhục thể, là tất cả những gì Thiên Chúa nói với chúng ta trong thời sau hết này. Do đó, để có thể hiểu được Thiên Chúa là thần linh, tức là theo ý nghĩa của lời Chúa Giêsu trong bài phúc âm hôm nay, để có thể vào nước Thiên Chúa, con người cần phải chấp nhận mặc khải của Ngài được tỏ ra nơi con của Ngài. Chấp nhận mặc khải của Thiên Chúa là gì nếu không phải là như Chúa Giêsu khẳng định trong bài phúc âm, làm theo ý Cha Thầy trên trời, và chấp nhận mặc khải của Ngài ở chỗ nào nếu không phải là chấp nhận Chúa Giêsu Kitô lời nhập thể, lời truyền đạt ý muốn của Thiên Chúa cho con người. Thế nên vào ngày đó, ngày Thiên Chúa tỏ mình ở đất Giu-đa qua lời nhập thể, một thành trì vững chắc, những ai không tin vào Chúa như vào thành này qua các cửa thành, thì như bài đọc một diễn tả, họ là những kẻ ở nơi cao, mang tâm tư tự tin như một thành lêu nghêu, chắc chắn sẽ sụp đổ và hoàn toàn tan tành trước giông tố thử thách, làm lay động nhà của họ. Bài đọc một cũng đã tin báo về số phận của thành lêu nghêu này như sau: Ngài hạ nó xuống tới đất, xa nó thành bình địa. Nó sẽ bị chà đạp dưới chân của kẻ đói khổ, bởi gót chân của kẻ bần cùng. Tức là ai tin mình sẽ xấu hổ vì bị sụp đổ trước sự vững vàng của thành phần chỉ biết đói khát và trông mong đấng sẽ tỏ mình ra cho họ.
Thank you. Tiếp đến, tin mừng sự sống qua sống thánh chứng nhân. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị chia sẻ về mẹ vô nhiễm qua huấn từ truyền tin lễ mẹ vô nhiễm 2004. Maria mẹ toàn mỹ. Vào ngày 8 tháng 12 năm 1854, chân phước Pio thứ 9 đã công bố tin điều vô nhiễm nguyên tội của vị trinh nữ rất thánh. Đặc ân được gìn giữ khỏi nguyên tội này là ở chỗ mẹ là người đầu tiên được con mẹ cứu chuộc. Vẻ đẹp cao sang của mẹ, một phản ảnh vẻ đẹp của Chúa Kitô, là bảo chứng cho tất cả mọi tín hữu về cuộc chiến thắng của ân sủng thần linh trên tội lỗi và sự chết. Đặc ân vô nhiễm nguyên tội xuất hiện như một ngọn hải đăng cho nhân loại qua một thời đại. Vào đầu đệ tam thiên niên kỷ này, mẹ dẫn chúng ta đến chỗ tin tưởng và hy vọng vào Thiên Chúa, vào ơn cứu độ của Ngài, cũng như vào sự sống trường sinh. Mẹ đặc biệt soi chiếu đường lối giáo hội dấn thân vào việc tân truyền bá phúc âm hóa.
Sau hết, tin mừng sự sống nơi giáo hội hiện thế. Phương cách hợp tác giữa Kitô giáo và Hồi giáo là đối thoại và tôn trọng nhau. Những lời Đức Thánh Cha ngỏ cùng vị chủ tịch ban giám đốc tôn giáo vụ Ali Bakakoru cùng thành phần đại diện cộng đồng Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba 28 tháng 11/2006. Trước hết, chúng ta có thể đáp ứng một cách khả tín cho vấn đề xuất phát một cách rõ ràng từ xã hội ngày nay. Cho dù nó thường được lướt qua, vấn đề về ý nghĩa và mục đích của đời sống đối với mỗi cá nhân con người cũng như đối với toàn thể nhân loại. Chúng ta được kêu gọi để cùng nhau làm việc, hầu giúp cho xã hội hướng tới siêu việt thể, trả về cho Thiên Chúa toàn năng vị trí đích thực của Ngài. Đường lối tiến tới hay nhất đó là bằng việc đối thoại chân thực giữa tín đồ Kitô giáo và Hồi giáo, căn cứ vào chân lý và được thúc đẩy bởi chân thành muốn hiểu biết nhau, tôn trọng những khác biệt và nhìn nhận những gì chúng ta có chung. Điều này sẽ dẫn tới chỗ tôn trọng thực sự đối với những chọn lựa hữu trách nơi mỗi người, nhất là những gì liên quan tới các giá trị nền tảng và đến niềm xác tín về tôn giáo riêng tư của họ. Để chứng minh về việc tôn trọng huynh đệ là những gì có thể giúp cho tín đồ Kitô giáo và Hồi giáo làm việc với nhau, tôi xin trích lại một số lời của giáo hoàng Gregorio thứ Bảy năm 1076, ngỏ cùng một ông hoàng Hồi giáo ở Bắc Phi Châu, vị đã tỏ ra rất nhân ái độ lượng đối với tín đồ Kitô giáo thuộc thẩm quyền của ông. Giáo hoàng Gregorio đã nói về đức bác ái đặc biệt mà tín đồ Kitô giáo và Hồi giáo mắc nợ nhau. Vị giáo hoàng này nói: vì chúng ta tin vào một vị Thiên Chúa duy nhất, cho dù qua các cách thức khác nhau, và vì chúng ta ca ngợi Ngài và tôn thờ Ngài hàng ngày là đấng hóa công và là vị cai trị thế giới. Tự do tôn giáo, một quyền tự do được bảo đảm và hiệu nghiệm tôn trọng về cơ cấu trong thực hành đối với cả cá nhân cũng như các cộng đồng, là những gì tạo nên cho tất cả mọi tín hữu điều kiện thiết yếu cho việc họ trung thành góp phần xây dựng xã hội bằng một thái độ phục vụ chân thực, nhất là đối với thành phần yếu kém và nghèo nàn nhất. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Xin hãy đến với nhân loại chúng con như đã đến với đệ nhất tạo vật đầy ơn phúc Maria. Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin giúp cho chúng con biết đón nhận lời nhập thể là mạc khải thần linh như mẹ. Bằng đức tin tuân phục của mẹ, luôn xin vâng phó thác như một trẻ thơ cho thánh thần, để chúng con xứng đáng trở nên một đứa con bé thơ ngoan thảo của Cha trên trời, như Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.